không có ai, tuyệt đối không có ai, và cũng không có cái gì, kể cả những bức tường dày và cái khoảng cách xa xôi của hòn đảo mất hút giữa đại tây dương này. Tuyệt nhiên, không có một cái gì thuộc phạm trù tinh thần hay vật chất có thể ngăn cản nổi những cuộc du hành nhuộm màu hồng tuyệt vời của hạnh phúc khi tôi cất cánh bay bổng trên các vì sao. Tôi đã sai lầm khi tính thời gian phải một mình đối diện với bản thân. Tôi chỉ nói đến thời gian bằng đơn vị giờ. Đó là một sai lầm. Có những lúc phải đo thời gian bằng đơn vị phút. Chẳng hạn, sau buổi phân phát cà phê và bánh mì là giờ đổ bô. Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ. Khi người ta trả cái bô sạch, tôi nhận được quả dừa, 5 điếu thuốc và đôi khi cả một mảnh giấy viết chữ linh tinh. Những lúc ấy không phải bao giờ cũng thế, nhưng rất nhiều khi như thế. Tôi đếm từng phút một. Làm như thế cũng khá dễ dàng vì tôi điều chỉnh thân thể tôi thành một quả lắc cứ 5 bước. Lúc quay trở lại, tôi nhẩm đếm 1, đếm đến 12 thì được 1 phút. Có điều, xin các bạn đừng chớ tưởng rằng tôi lo lắng, muốn biết rồi mình có được ăn cái cùi dừa, vốn chính là sự sống của tôi. Có được hưởng cái thú vô biên là đang ở trong cái hầm mộ này mà lại được hút thuốc 10 lần trong 24 tiếng đồng hồ. Vì mỗi điếu thuốc lá tôi hút làm 2 lần hay không? Không phải thế. Vào giờ nhận cà phê, và tuy không có lý do gì đặc biệt, tôi cũng sợ rằng có một việc gì đã xảy ra với những người đang hy sinh sự yên tĩnh của mình để giúp cho tôi một cách hào phóng như vậy. Cho nên tôi chờ đợi, và đến khi trông thấy quả dừa, tôi mới thở phào yên tâm. Quả dừa có đó, như thế là họ vẫn yên ổn. Chậm chậm, rất chậm, những giờ, những ngày, những tuần, những tháng trôi qua, rồi đến một lúc nào đó, tỉnh lại, thấy mình đã ở đây được gần 1 năm. Đúng 11 tháng và 20 ngày, tôi chưa được nói chuyện với ai hơn 40 giây, mà cũng chỉ nói nhát gừng và nói thầm thì, chứ không thành tiếng. Tuy vậy, có một hôm, tôi cũng đã chịu một cuộc đối thoại to tiếng. Hôm ấy, tôi bị cảm và ho nhiều. Nghĩ rằng như vậy cũng đủ để xin đi khám, tôi liền báo cáo ốm. Bác sĩ đã đến. Trước sự kinh ngạc của tôi, cái ghi xê mở ra. Trong cái khung hẹp ấy hiện ra một cái đầu. Anh làm sao? Anh đau gì? Phế quản à? Quay lưng lại, ho đi. Kìa, sao lạ thế nhỉ? Người ta đùa chăng? Thế nhưng đó lại là sự thật 100%. Một ông thầy thuốc xứ thuộc địa đã đến chẩn bệnh qua một cái ghi xê, bảo tôi quay lưng lại, đứng cách cửa 1 mét và ghé tai vào lỗ để nghe phổi tôi. Rồi ông ta lại nói, thò tay ra. Tôi toan làm theo như cái máy, thì do một thứ tự nào trong đấy, tôi nói với ông thầy thuốc quái dị này, cảm ơn bác sĩ, phiền bác sĩ quá nhỉ. Ừ, thôi không cần, chẳng ích gì đâu. Ít nhất tôi cũng có đủ bản lĩnh để tỏ ra chẳng hiểu rằng tôi không tưởng lầm là cái kiểu chẩn bệnh của hắn có chút gì nghiêm chỉnh. Tùy anh, hắn đã có đủ vô liêm sĩ để trả lời như vậy rồi bỏ đi. Cũng may vì chút nữa tôi đã nổ tung ra vì phẫn nộ. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Tôi đi đi lại lại, đi đi lại lại mãi, không mệt mỏi, không dừng lại. Và hôm nay tôi đi đi lại lại một cách giận dữ. Hai chân tôi căng thẳng, chứ không buông lơi một cách thư thái như thường lệ. Dường như sau sự việc vừa xảy ra, tôi cần phải xéo nát một cái gì. Chân tôi thì có thể dẫm lên cái gì? Chứ chân tôi chỉ có xi măng. Không, tôi dẫm lên rất nhiều thứ trong khi đi như vậy. Tôi dẫm lên sự hèn hạ của tên bác sĩ đã cam tâm chịu chiều theo ý ban quản trị để làm những việc tổm lợm như vậy. Tôi dẫm lên thái độ dửng dưng của một tầng lớp người trước sự đau khổ của một tầng lớp người khác. Tôi dẫm lên sự ngu dốt của dân tộc Pháp, không hề quan tâm, không hề tò mò muốn biết những đồng bào của họ cứ 2 năm lại được lùa lên tàu như một bầy gia súc qua San Martin de Rey là để đi đến đâu và được đối xử như thế nào. Tôi dẫm lên các phóng viên của các báo chí cánh tả sau khi viết những bài báo chua ngoa về một con người đã phạm tội nào đấy, thì chỉ mấy tháng sau là đã không còn nhớ rằng trên đời có một người như thế. Tôi dẫm lên bọn linh mục Công giáo đã nghe các phạm nhân xưng tội, đã biết rất rõ những gì đang diễn ra ở trại khổ sai của Pháp mà vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi dẫm lên một hệ thống xử án biến việc cân nhắc công bằng thành một cuộc đấu khẩu giữa kẻ buộc tội và kẻ bào chữa. Tôi dẫm lên cái tổ chức Liên minh Nhân quyền và Chân quyền không hề lên tiếng để nói hãy chặn đứng cái máy chém khô của các người lại, hãy quỷ diệt cái tâm lý sadist tập thể đang quành hành trong giới viên chức hành chánh. Tôi dẫm lên cái tình trạng tệ mạt là không có một tổ chức hay hiệp hội nào chất vấn những kẻ có trách nhiệm về hệ thống xử án này để hỏi họ xem tại sao và làm thế nào mà trại khổ sai cứ 2 năm lại chết mất 80% dân số của nó. Tôi dẫm lên những tờ giấy báo tử của tổ chức y tế nhà nước: tự tử, suy dinh dưỡng, suy nhược toàn thân, bại huyết, ho lao, điên loạn, dở hơi. Tôi còn biết tôi đang dẫm lên những gì nữa. Nhưng dù sao, sau sự việc đã xảy ra, tôi không còn đi bình thường nữa. Cứ mỗi bước tôi lại xéo nát một cái gì. 1, 2, 3, 4, 5. Và những giờ phút trải qua chậm chậm làm cho cuộc nổi loạn thầm lặng của tôi lắng dần vì mệt mỏi. Còn 10 ngày nữa, tôi sẽ qua được một nửa thời hạn cấm cố. Đây quả là một kỷ niệm rất đáng ăn mừng. Vì nếu không kể cái bệnh cảm khá nặng kia, sức khỏe tôi vẫn tốt. Tôi vẫn không điên, mà cũng chưa bước vào quá trình trở thành điên. Tôi tin chắc, thậm chí chắc 100% là sẽ ra khỏi chúng này khỏe mạnh về thể chất và tinh thần khi cái năm đang sắp bắt đầu sẽ hết. Tôi sực tỉnh vì ngoài kia có tiếng nói rì rầm: hắn đã chết khô từ bao giờ đấy, Duran à? Sao ban nãy anh không nhận thấy à? Thưa sếp, tôi không biết à, vì hắn treo cổ trong góc tường phía lối đi tuần, cho nên tôi đi qua nhiều lần mà vẫn không trông thấy. Cái đó không quan trọng, nhưng phải thú nhận rằng anh không trông thấy hắn là phi logic. Người bị giam ở buồng bên trái đã tự tử. Đó là điều tôi đã hiểu ra. Họ đến khiêng hắn đi, cánh cửa khép lại. Nội quy được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vì cái cửa ấy đã được mở ra và đóng lại trước mắt một cấp trên là viên giám đốc của nhà giam cấm cố mà tôi đã nhận ra giọng nói. Đó là người thứ 5 đã chết trong các buồng giam ở quanh tôi trong vòng 10 tuần. Ngày kỷ niệm 1 năm cấm cố đã đến, trong cái bô tôi thấy có một hộp sữa đặc Nestle. Đó là một cử chỉ điên rồ của các bạn tôi. Họ đã tìm mua hộp sữa này với một giá đắt không thể tưởng tượng nổi và đã liều lĩnh gửi nó cho tôi. Dù sao, tôi cũng đã có được một ngày đắc thắng trước sự tàn nhẫn của số phận. Cho nên, tôi tự hứa là không bay đi đâu cả. Tôi đang ở nhà giam cấm cố. 1 năm đã qua từ khi tôi đến đây. Thế mà tôi vẫn tự cảm thấy đủ sức để lên đường vượt ngục ngày mai nếu có cơ hội. Bản tổng kết như vậy là tích cực và tôi tự hào về nó. Thông qua người quét hành lang buổi trưa, tôi nhận được mấy chữ của các bạn. Đó là một việc khác thường. Can đảm lên, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Chúng tôi biết cậu vẫn khỏe, chúng tôi cũng bình thường, yên ổn, chúng tôi hôn cậu. Luis, Ignas, nếu tiện, cậu gửi cho chúng tôi mấy chữ, đưa ngay cho người đã trao cho cậu mảnh giấy này. Trên mảnh giấy trắng gửi kèm theo bức thư tôi viết: cảm ơn về tất cả, tôi khỏe mạnh, và nhờ các cậu, tôi hy vọng vẫn sẽ như thế sau này 1 năm. Có thể cho biết tên Klausos Matures không? Quả nhiên, một lúc sau, người quét hành lang trở lại, cào vào cửa. Tôi vội vàng nhét mảnh giấy dưới cửa, nó biến ngay. Suốt ngày hôm ấy và một phần đêm ấy, tôi ở lại trên mặt đất trong cái trạng thái mà tôi đã mấy lần tự hứa là sẽ giữ. 1 năm nữa, tôi sẽ được đưa về một trong 2 đảo Royan hay San Jose, tôi sẽ nói chuyện, hút thuốc đến đã đời thì thôi, và lập tức sẽ chuẩn bị vượt ngục. Hôm sau, tôi bước vào ngày thứ nhất trong số 365 ngày còn lại, lòng vững tin vào số phận của mình. 8 tháng tiếp theo, mọi sự đã trôi qua đúng như tôi dự kiến, nhưng đến tháng thứ 9 thì thình lình trở nên nghiêm trọng. Sáng hôm ấy, đến giờ đổ bô, người đưa quả dừa bị bắt quả tang vào lúc đẩy cái bô vào bùn tôi, trong lúc đã để sẵn quả dừa và 5 điếu thuốc lá. Việc vừa xảy ra nghiêm trọng đến nỗi trong mấy phút đồng hồ, họ đã quên mất quy chế im lặng tuyệt đối. Tiếng người ta đấm đá người tù khốn khổ kia nghe rất rõ. Sau đó là tiếng rên khò khè của một người đã bị đánh một đòn chí mạng. Cái ghi xê của tôi mở ra và một cái mặt lính gác đỏ bừng quát vào buồng. Còn mày nữa, hãy đợi đấy. Tao sẵn sàng đợi mày, thằng chó đẻ. Tôi trả lời, thần kinh căng thẳng đến tột độ vì đã phải ngồi im nghe chúng đánh đập người tù khốn khổ kia. Việc ấy xảy ra lúc 7 giờ. Đến 11 giờ, một phái đoàn do viên phó chỉ huy nhà giam cấm cố đứng đầu đến buồng tôi. Người ta mở cánh cửa đã đóng lại sau lưng tôi cách đây 20 tháng và từ đó chưa bao giờ được mở ra. Tôi đang đứng ở cuối buồng giam, tay cầm cái ca, giữ thế thủ, quyết tâm đánh trả đến cùng vì hai lẽ. Thứ nhất là để cho bọn lính gác khi đánh tôi sẽ được trừng trị đáng. Thứ hai là để chúng nó đánh tôi chết thật nhanh. Nhưng mãi chẳng thấy chúng làm gì cả. Viên phó chỉ huy nói, phạm nhân, bước ra. Nếu các anh bảo tôi ra để đánh tôi, thì hãy coi chừng, tôi sẽ đánh lại. Mà tôi chẳng dạy gì ra để bị đánh từ bốn phía. Tôi cứ đứng đây, hãy đứa nào động vào tôi sẽ cho đi đời ngay. Charia, người ta sẽ không đánh anh đâu. Ai đảm bảo điều đó? Tôi, phó chỉ huy nhà giam. Anh có danh dự không mà đảm bảo? Anh đừng thóa mạ tôi vô ích. Tôi lấy danh dự hứa với anh rằng anh sẽ không bị đánh. Nào ra đi. Tôi vẫn cầm cái ca trong tay. Anh có thể giữ cái ca. Anh không phải dùng đến nó đâu. Được. Tôi bước ra và đi giữa 6 tên giám thị cùng đi với viên phó chỉ huy, vượt qua suốt chiều dài của hành lang. Ra đến sân, tôi thấy chóng mặt và chói mắt dữ dội, phải nhắm nghiêng mắt lại. Cuối cùng, tôi trông thấy cái nhà nhỏ nơi họ đã đón chúng tôi. Ở đấy có khoảng 12 tên giám thị. Không xô đẩy, họ đưa tôi vào phòng quản trị. Giữa nền nhà bê bết máu, một người tù đang nằm rên rỉ. Khi thấy cái đồng hồ treo trên tường chỉ 1 giờ, tôi nghĩ, tội nghiệp, chúng nó tra tấn anh ta 4 tiếng đồng hồ rồi. Viên giám đốc đang ngồi sau bàn giấy, viên phó giám đốc ngồi xuống cạnh hắn ta. Charia, anh nhận thức ăn và thuốc lá bao lâu rồi? Anh kia đã nói cho các ông biết rồi còn gì. Tôi hỏi anh đấy. Tôi bị bệnh mất trí nhớ. Hôm qua có chuyện gì tôi không thể biết được. Anh giễu chúng tôi đấy à? Không, việc này mà người ta không ghi vào hồ sơ của tôi thì thật là lạ. Tôi bị mất trí nhớ vì một đòn đánh vào đầu. Viên giám đốc nghe câu trả lời của tôi ngạc nhiên quá, quay ra hỏi. Gọi điện hỏi Ryan xem thử trong hồ sơ có ghi gì về việc này không. Trong khi người ta gọi điện thoại, hắn nói tiếp. Anh có nhớ tên mình là Charia chứ? Cái đó thì có. Đoạn tôi nói tiếp thật nhanh để làm cho họ ngỡ ngàng hơn nữa. Nói như một cái máy. Tôi tên Charia, tôi sinh năm 1906 ở tỉnh Andech, bị xử án chung thân ở Paris, quận Seine. Ông ta trợn tròn mắt như hai hồng bi, và tôi cảm thấy mình đã làm cho viên giám đốc lung lay thực sự. Sáng nay anh vẫn được phát cà phê và bánh mì đấy chứ? Vâng. Tối hôm qua người ta cho anh ăn món đậu gì? Tôi không biết. Thế thì theo anh không còn chút trí nhớ gì sao? Những việc xảy ra thì hoàn toàn không nhớ chút nào. Mặt thì tôi nhớ, chẳng hạn như tôi nhớ rằng ông có tiếp tôi một lần. Vào lúc nào thì tôi không biết. Thế anh không biết anh còn phải bị giam bao lâu nữa sao? Chung thân mà. Hình như đến khi chết. Không, hạn giam cấm cố đấy. Tôi mà bị giam cấm cố à? Vì tội gì?
Ồ, thế thì thật quá sức. Mẹ kiếp, anh đừng làm cho tôi nổi khùng lên. Anh dám nói rằng anh không nhớ đã bị xử 2 năm vì tội vượt ngục sao? Gớm thật.
Đến đây, tôi hạ nốt đòn cuối cùng cho hắn gục hẳn.
Tôi mà vượt ngục à? Thưa ông chỉ huy, tôi là người nghiêm chỉnh và có trách nhiệm.
Xin ông cứ đi với tôi về buồng giam. Ông sẽ rõ là tôi có vượt ngục hay không.
Vừa lúc ấy, một tên cảnh sát nói với viên chỉ huy. Thưa sếp, có điện của Royan gọi.
Viên giám đốc đến cầm máy lên.
Không ghi gì cả à?
Lạ thật. Hắn bảo là hắn bị mất trí nhớ.
Nguyên nhân à?
Bị đánh vào đầu.
Hiểu rồi, hắn giả vờ.
Ai mà biết.
Vâng, xin lỗi thiếu tá. Tôi sẽ kiểm tra lại. Chào thiếu tá.
Vâng, tôi sẽ báo cáo lại để thiếu tá rõ.
Đồ kép hát.
Xem cái đầu nào.
Ừ mà phải, có một vết thương khá dài.
Thế anh làm cách nào mà nhớ được rằng anh bị mất trí nhớ từ khi bị đánh cú này hả? Nói đi xem nào.
Tôi không hề giải thích. Tôi chỉ ghi nhận rằng tôi nhớ là đã bị đánh. Nhớ rằng tên tôi là Charrier. Tôi còn nhớ nhiều thứ khác nữa ấy chứ.
Rốt cuộc, anh muốn nói gì hay làm gì?
Vấn đề đó thì chúng ta đang bàn đấy thôi.
Ông hỏi tôi là người ta gửi thức ăn và thuốc hút cho tôi từ bao giờ. Vậy tôi xin trả lời dứt khoát, tôi không biết.
Chắc đây là lần đầu,
nhưng cũng có thể là lần thứ 1000.
Bị bệnh mất trí nhớ, tôi không thể trả lời rõ hơn được.
Xin hết, các ông muốn làm gì tôi cứ làm.
Điều mà tôi muốn cũng đơn giản thôi.
Anh đã ăn khóa tiêu chuẩn lâu rồi. Thế thì bây giờ phải để cho anh gầy đi một chút. Bỏ bơn chiều cho đến hết thời hạn giam cấm cố.
Ngày hôm ấy, tôi nhận được một mảnh giấy lúc họ đi quét hành lang lần thứ 2.
Thiết thai, tôi không đọc được vì nó không được viết bằng mực lân tinh.
Đến khuya, tôi châm một điếu thuốc lá còn lại từ hôm qua đã thoát khỏi cuộc khám xét. Vì nó được giấu rất kỹ trong tấm ván nằm.
Rít mạnh điếu thuốc cho đốm lửa sáng lên. Tôi dần dần đọc được.
Người đổ bô đã giữ vững.
Anh ta khai, đây là lần thứ 2. Anh ta đưa thức ăn vào cho cậu. Một cách hoàn toàn tự nguyện.
Lại khai là đã làm như thế. Vì trước kia có quen cậu ở Pháp.
Sẽ không có ai bị liên lụy ở Royan. Can đảm lên.
Vậy là tôi bị tước mất móng dừa, thuốc lá và tin tức của bạn bè ở Royan. Hơn nữa, họ đã suýt mất bữa ăn chiều của tôi.
Tôi đã quen với tình trạng không phải chịu đói và với 10 lần hút thuốc lá mà trước đây tôi vẫn dùng để lấp đầy thời gian trong ngày và một phần đêm.
Không phải tôi chỉ nghĩ đến mình, tôi nghĩ đến người tù đáng thương bị chúng nó đánh đập tàn nhẫn vì tôi. Mong rằng anh ta sẽ không bị phạt quá nặng.
1, 2, 3, 4, 5 đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5 đằng sau quay.
Mày sẽ không dễ gì chịu được cái chế độ ăn đói này đâu, Papi ạ.
Và bây giờ mày sẽ ăn ít như vậy thì có lẽ sẽ phải thay đổi chiến thuật chăng? Chẳng hạn nằm đến mức tối đa để khỏi tiêu hao năng lượng, càng ít cử động thì càng đốt ít calorie.
Những lúc không nằm thì cố ngồi trong nhiều giờ.
Bây giờ tôi phải tập sinh hoạt theo một kiểu khác. 4 tháng là 120 ngày. Cứ cái chế độ ăn này thì bao lâu tôi sẽ bắt đầu thiếu máu?
Ít nhất là 2 tháng.
Vậy trước mắt tôi có 2 tháng quyết định. Khi tôi đã quá yếu thì các bệnh tật sẽ có được một mảnh đất thật tuyệt vời để hoành hành. Tôi quyết định là sẽ nằm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Tôi sẽ đi đi lại lại từ khi đưa cà phê cho đến khi thu bô, nghĩa là khoảng 2 giờ. Đến giữa trưa, sau bữa súp, lại đi khoảng 2 giờ nữa, cả thải là 4 giờ đi đi lại lại, thời gian còn lại thì ngồi hay nằm. Không mệt thì sẽ khó bay đi lang thang, nhưng tôi vẫn sẽ cố bay thử. Hôm nay, sau một hồi lâu suy nghĩ đến các bạn và đến người tù khốn khổ đã bị hành hạ tàn nhẫn vì tôi, tôi bắt đầu tập dượt cho quen với cái kỷ luật mới này. Kết quả khá tốt. Tuy tôi thấy thời gian trôi chậm hơn và đôi chân tôi không làm việc mấy giờ liền cứ thấy buồn buồn như chứa đầy kiến. Cái chế độ này đã thi hành được 10 ngày.
Bây giờ tôi đói thường xuyên, tôi đã bắt đầu lâm vào tình trạng mệt mỏi kéo dài. Tôi thấy thèm dừa quá, và cũng thèm thuốc lá nữa. Tôi đi nằm rất sớm, và chỉ một lát sau, không lâu lắm, tôi đã vượt ra khỏi cái buồng giam trong tưởng tượng. Hôm qua tôi ở Paris, đang ngồi uống champagne ở phố Auratmat với mấy thằng bạn. Trong đó có Antonio de Londres, quê ở Palares, nhưng nói tiếng Pháp như một người Paris và nói tiếng Anh như một tay roast beef chính cống ở xứ Anh Cắt Lợi. Hôm sau ở quán Al Maroneer trên đại lộ Clichy, cậu ta giết một thằng bạn bằng 5 phát súng lục. Trong giới giang hồ, sự thay đổi từ tình bạn sang căm thù diễn ra rất nhanh. Phải hôm qua tới Paris, khiêu vũ trong tiếng đàn accordion ở tiệm Petit Jardin, đại lộ Saint-Ouen. Khách đến nhảy toàn người Cos và người Marcel. Tất cả các bạn tôi lần lượt hiện ra trong chuyến du hành tưởng tượng này một cách rõ rệt và chân xác đến nỗi tôi không một giây nào nghi ngờ sự có mặt của họ cũng như sự có mặt của tôi ở những nơi mà tôi đã sống qua những đêm diễm phúc ấy. Như vậy, tuy không đi nhiều, với chế độ ăn rất eo hẹp này, tôi vẫn đạt được một kết quả tương đương như cái kết quả đạt được bằng cách làm cho thân thể mỏi mệt. Những hình ảnh của quá khứ lôi tôi ra khỏi buồng giam một cách mạnh mẽ, đến nỗi tôi thực sự được sống nhiều giờ tự do hơn là những giờ cấm cố. Chỉ còn một tháng nữa, đã 3 tháng rồi, tôi chỉ ăn có một ổ bánh mì tròn và một xông súp nóng, không có chất bột nào bữa trưa với miếng thịt hầm của nó. Tình trạng đói thường xuyên đã đưa tôi đến chỗ, vừa nhận xong xông súp, tôi đã vội vàng nhìn kỹ miếng thịt xem thử, có phải nó chỉ là một miếng da như đã từng xảy ra khá nhiều lần không. Tôi đã gầy đi nhiều, và bây giờ tôi đã nhận thức được thứ quan trọng của trái dừa mà tôi đã may mắn nhận được trong 20 tháng liền đối với việc duy trì sức khỏe và trạng thái cân bằng trong tình cảnh bị gạt ra ngoài cuộc sống. Sáng nay, sau khi uống hết suất cà phê, tôi thấy bức rứt khác thường. Tôi đã tự buông thả đến mức ăn một lúc hết nửa ổ bánh mì, điều mà tôi không bao giờ làm. Mỗi khi tôi cắt nó ra làm 4 miếng gần bằng nhau để ăn làm 4 lần, vào lúc 6 giờ sáng, vào giữa trưa, vào 6 giờ chiều và miếng cuối cùng vào ban đêm. Sao lại làm như vậy? Tôi tự mắng nhiếc một mình, sắp kết thúc rồi mà mày tự cho phép sa ngã một cách nghiêm trọng như thế ư? Tôi đói và tự cảm thấy không còn sức mạnh. Sao mày lắm tham vọng thế? Sao mày lại có thể mạnh được trong khi ăn như vậy? Điều quan trọng là mày yếu, đúng vậy, nhưng mày không đau ốm. Và điểm này, mày là kẻ chiến thắng. Xét một cách logic, nếu mày không quá rủi ro, cả nhà giam ăn thịt người này rốt cuộc sẽ thua mày trong cuộc tỉ thí. Sau 2 giờ đi đi lại lại, tôi ngồi trên cái khối xi măng dùng làm ghế. Còn 30 ngày nữa, tức 720 giờ, cánh cửa kia sẽ mở ra và người ta sẽ nói với tôi: "Phạm nhân Charrier, ra đi, anh đã mãn hạn 2 năm cấm cố." Và tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ nói: "Vâng, cuối cùng tôi cũng đã kết thúc được 2 năm đày đọa này." Ồ không được, sao lại nói thế? Nếu đó là viên giám đốc mà mày đã chơi xỏ vụ mất trí nhớ, mày phải tiếp tục chơi cái trò đó tỉnh bơ như không. Mày sẽ nói: "Sao, tôi được ân xá rồi à? Tôi được về Pháp à? Án chung thân của tôi đã mãn hạn à?" Chẳng qua để coi bộ mặt của hắn và cho hắn thấy rằng cái chế độ ăn đói mà hắn dùng để trừng phạt mày là một hành động rất bất công. Trời ơi, mày làm sao thế? Bất công hay không, tên giám đốc kia đếch cần. Đối với một tâm địa như vậy thì phạt oan hay không có quan trọng gì đâu. Chẳng lẽ mày nghĩ rằng hắn ân hận vì đã trừng phạt mày một cách bất công sao? Từ nay trở đi, tao cấm mày không được coi một tên cai ngục như một con người bình thường. Không có một con người nào đáng được gọi là người lại có thể làm cái nghề này. Trên đời, cái gì người ta cũng có thể quen đi, thậm chí suốt đời quen với cái sự nghiệp của một thằng khốn nạn. May ra, chỉ khi nào cần kề miệng lỗ thì nỗi sợ hãi trước Thượng Đế mới có thể làm cho hắn ân hận và sám hối. Nếu hắn có một tôn giáo, không phải thực sự hối hận về những hành vi bị ổi mà hắn đã làm, mà chẳng qua vì sợ sự phán xử của Thượng Đế, trong đó bản thân hắn là kẻ bị xử tội. Như vậy, khi ra khỏi nhà lao cấm cố, có được đưa về đảo nào chăng nữa, ngay từ đầu mày chớ có chút nào thỏa hiệp với giống người này. Mày với chúng nó đối lập hoàn toàn với nhau, và ở giữa có một đường phân giới rất sạch sòi. Một bên là sự hèn hạ, là quyền thế câu nệ không hồn, là bệnh sa đích bẩm sinh, có tính chất bản năng, máy móc trong những phản ứng của nó. Và bên kia là tôi và những người cùng cảnh ngộ, chắc chắn là phạm những tội nặng, nhưng đã được sự đau khổ tạo cho những phẩm chất vô giá: tình thương xót, lòng nhân hậu, sự tôn quý, lòng dũng cảm. Hoàn toàn thành thật mà nói, tôi thà làm tên thuộc khổ sai còn hơn làm một tên cai ngục. Chỉ còn 20 ngày nữa, tôi cảm thấy trong người yếu lắm rồi. Tôi có nhận thấy ổ bánh mì của tôi bao giờ cũng thuộc loại nhỏ. Ai là kẻ có thể tự hạ mình đến mức chọn bánh mì nhỏ cho tôi? Từ mấy ngày rồi, trong xong súp của tôi chỉ có nước nóng, và xúc thịt bao giờ cũng là một cái xương có ít thịt dính xung quanh, nếu không phải là một miếng da. Tôi sợ mình lăn ra ốm. Nỗi lo sợ này cứ ám ảnh tôi. Tôi yếu đến nỗi, trong khi thức, tôi chẳng cần cố gắng một chút nào, cũng có thể mơ tưởng bất cứ điều gì. Tình trạng mệt mỏi rã rời, kèm theo một tâm trạng chán nản trầm trọng, làm cho tôi rất lo ngại. Tôi tìm mãi cách phản ứng, nhưng phải khó khăn lắm mới qua được 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Có tiếng cào ngoài cửa, tôi hối hả rút mảnh giấy. Nó viết bằng bút dạ quang. Đó là một bức thư của Dega và Gangani. Cậu viết cho chúng mình mấy chữ đi, rất lo ngại về tình trạng sức khỏe của cậu. Còn 19 ngày nữa, can đảm lên. Luis Ignace. Kèm theo có một mẩu giấy trắng và một khúc ruột bút chì đen, tôi viết: tôi còn chịu được, tuy rất yếu. Cảm ơn, Papi. Khi nghe tiếng chổi cào cửa lần nữa, tôi luồn mẩu giấy ra. Bức thư nhỏ, không kèm điếu thuốc lá nào và quả dừa. Đối với tôi, vẫn có một cái gì hơn tất cả các thứ đó. Sự thể hiện này của một tình bạn chung thủy tuyệt vời đã cho tôi sức khích lệ mà tôi đang cần. Ở bên ngoài, các bạn biết tôi ra sao, và nếu tôi lâm bệnh, thế nào các bạn cũng sẽ tìm cách thúc giục bác sĩ chăm sóc tôi tử tế. Các bạn tôi nói đúng, chỉ còn 19 ngày nữa, tôi sẽ đến đích trong cuộc chạy đua gian khổ với cái chết và sự điên rồ. Tôi sẽ không lâm bệnh, phần tôi là phải làm một ít động tác chỉ để tiêu hao những calorie không thể không dùng đến. Tôi sẽ bỏ bớt 2 giờ đi đi lại lại buổi sáng và 2 giờ buổi chiều. Đó là cách duy nhất để giữ vững. Cho nên suốt đêm, trong 12 tiếng đồng hồ, tôi nằm, và 12 tiếng còn lại, tôi ngồi yên trên cái ghế xi măng. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy, duỗi tay ra, co tay vào mấy lần, rồi lại ngồi xuống. Chỉ còn 10 ngày nữa, tôi đang dạo chơi ở Trinidad. Những cây đàn có một dây của người Java đang ru tôi với những giai điệu ai oán, thì một tiếng gớm ghiếc, nghe không còn ra tiếng người nữa, lôi tôi về cổ thực. Tiếng thét này, từ một buồng giam ở sát phía sau buồng tôi, hay gần như thế, rất gần. Tôi lắng tai nghe. Thằng khốn kiếp, mày xuống đây đi, xuống cái hố này. Mày đứng trên ấy, giám sát tao mãi mà không chán à. Mày không thấy là mày bị thiệt mất một nửa cảnh vì dưới này tối quá à. Anh im đi, nếu không sẽ bị phạt nặng đấy. Tên lính gác nói. À, mày nói nghe thối bỏ mẹ, đồ mặt lờ. Mày bảo còn có cách gì phạt nặng hơn là sự im lặng này. Mày muốn phạt bao nhiêu cứ phạt. Nếu thích thì cứ đánh đập tao đi, tên đao phủ ghê tởm kia. Nhưng mày sẽ không bao giờ tìm được một cái gì đó có thể so sánh với sự im lặng mà mày bắt tao phải giữ. Không, tao không chịu thế này nữa đâu. Tao không chịu im lặng nữa đâu. Tao không thể im lặng mãi được nữa. Lẽ ra, từ 3 năm trước, tao phải nói vào mặt mày, đồ khốn nạn, đồ cứt đái. Thế mà, tao đã ngu dại đến nỗi đợi 36 tháng rồi mới chửi vào mặt mày. Chỉ vì sợ trừng phạt, tao nhổ vào mặt mày và cả bọn chúng mày đồ cây ngục thối nát. Một lát sau, có tiếng mở cửa và tôi nghe thấy. Không, không phải thế. Mặt trái vào cho nó, như thế hiệu quả hơn nhiều. Người tù đáng thương gào lên. Mày muốn mặc áo cùm cho tao cách nào thì cứ mặc đi, đồ sâu bọ, mặc ngược cũng được, rồi siết thật chặt vào cho tao chết ngạt đi. Kề đầu gối vào mà rút dây cho chặt. Đằng nào thì tao cũng cứ nói rằng mẹ mày chỉ là một con lợn cái, còn mày chỉ có thể là một đống cứt. Chắc chúng nó đã nhét dẻ vào mồm người tù, vì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cửa đã đóng lại. Cảnh vừa qua chắc đã làm cho mấy tên lính gác trẻ tuổi đang đi đi lại lại phía trên xúc động mất mấy phút, vì hắn đứng lại trước cửa buồng giam tôi và nói, chắc anh ta phát điên rồi. Anh nghĩ gì thế? Những điều anh ta nói là điều phải cả đấy chứ. Tên lính gác sửng sốt một lúc rồi bỏ đi sau khi ném một câu. Thế à, thế thì anh cũng sẽ theo gót hắn thôi. Việc vừa xảy ra đã tách tôi ra khỏi những người tốt bụng, những tiếng đàn cò, những đôi vú Ấn Độ, cái cảng Port of Spain, và lôi tôi về cái thực tế đáng buồn của nhà giam cấm cố. Còn 10 ngày nữa, tức là 240 giờ phải chịu đựng. Cái chiến thuật không cử động đã đem lại kết quả. Nếu đó không phải là do những giờ cuối ngày trôi qua một cách êm đềm, hay là nhờ mẫu giấy của các bạn tôi có thiên hướng nghĩ rằng sở dĩ mình tự cảm thấy mạnh mẽ hơn là nhờ có một sự so sánh đã đến với tôi như một điều hiển nhiên. Tôi chỉ còn cách giờ ra khỏi nhà giam có 240 tiếng đồng hồ. Tôi yếu nhưng óc tôi vẫn nguyên vẹn. Năng lực của tôi chỉ cần thêm một ít sức nữa là tôi có thể làm việc trở lại một cách hoàn hảo. Trong khi đó thì sau lưng tôi, chỉ cách 2 mét sau bức tường này, một người tù khốn khổ đang bước vào giai đoạn thứ nhất của sự điên rồ. Có lẽ là bước vào bằng một ngưỡng cửa không nên vượt qua, ngưỡng cửa của bạo lực. Người ấy sẽ không sống lâu nữa vì sự nổi loạn của anh ta khiến cho bọn cai ngục có cơ hội sử dụng những biện pháp đã nghiên cứu rất kỹ để giết anh ta một cách thật khoa học. Tôi tự trách mình đã cảm thấy mình mạnh hơn chỉ vì người kia bại trận. Tôi tự hỏi, không biết mình có phải là một trong những cái ích kỷ mà vào những ngày mùa đông, chân đi giày ấm, tay đi găng, mình khoác tấm áo lông dày, đang nhìn những đám người lao động đang đi làm, ăn mặc phong phanh, người rét cống, hai tay tím lại vì gió rét, đang hớt hải chạy cho kịp chuyến xe buýt hay chuyến metro đầu tiên. Càng nhìn họ, càng thấy mình ấm áp và thưởng thức cái cảm giác ấy một cách trọn vẹn hơn bao giờ hết. Trên đời này, nhiều khi mọi sự chỉ là do so sánh mà có. Đúng thế, người ta có thể nghĩ, tôi bị 10 năm, nhưng Papillon thì bị chung thân. Đúng thế, tôi bị chung thân, nhưng tôi mới 28 tuổi, còn anh kia chỉ bị 15 năm, nhưng tuổi anh ấy đã 50 rồi. Dù sao, cuối cùng, tôi cũng đã gần đến đích. Và tôi hy vọng rằng, chỉ trong vòng 6 tháng là cùng, tôi sẽ lại sung sức về mọi phương diện, thể chất, tinh thần, ý chí để thực hiện một cuộc vượt ngục ngoạn mục. Người ta đã phải nói nhiều về chuyến vượt ngục đầu tiên. Chuyến thứ hai sẽ lại được khắc lại trên những phiến đá xây tường của trại khổ sai. Tôi không chút nghi ngờ, tôi sẽ ra đi trước 6 tháng. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Đây là đêm cuối cùng của tôi ở nhà giam cấm cố. Cách đây 17,508 giờ, tôi đã bước vào buồng giam 234. Họ đã mở cửa ra một lần để giải tôi ra trước mặt viên giám đốc cho hắn xử tội. Ngoài người tù ở buồng bên, mỗi ngày thường trao đổi với tôi mấy tiếng nhắc gừng. Người ta đã nói chuyện với tôi 4 lần. Một lần là để nói rằng khi có tiếng còi huýt có thể hạ vắng xuống. Đó là ngày thứ nhất. Một lần là các ông bác sĩ nói, quay lưng lại ho đi. Một buổi nói chuyện dài hơn và sôi nổi hơn với viên giám đốc. Và hôm trước là 4 câu trao đổi với tên lính gác bị người tù phát điên làm cho xúc động. Giải khuây như vậy không lấy gì làm phong phú. Tôi chìm vào một giấc ngủ thật yên lành. Trong ý nghĩ không có gì khác hơn là ngày mai người ta sẽ mở hẳn cánh cửa này. Ngày mai tôi sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Và nếu họ đưa tôi sang Royan, tôi sẽ được hít thở không khí của biển khơi. Ngày mai tôi sẽ được tự do. Tôi bật cười, tự do là thế nào? Ngày mai mày bắt đầu chính thức hưởng cái án khổ sai chung thân. Thế mà mày gọi là tự do ư? Tôi biết chứ. Nhưng cuộc sống ở bên ngoài không thể nào so sánh với cuộc sống mà tôi vừa phải chịu đựng. Tôi sẽ gặp Clausius và Maturet như thế nào đây? Đến 6 giờ, họ đưa cà phê và bánh mì cho tôi. Tôi chỉ muốn nói, kìa, hôm nay tôi được ra kia mà, anh nhầm rồi. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng mình là người mất trí nhớ. Và biết đâu, nếu tôi nói như vậy, thì khác nào thừa nhận là đã dẫn mặt viên giám đốc, và hắn rất có thể phạt tôi 30 ngày xà lim nữa. Vì dù có thế nào, theo pháp luật, tôi phải ra khỏi nhà giam cấm cố trừng giới ở San Jose vào đúng ngày hôm nay, 26 tháng 6 năm 1936. 4 tháng nữa, tôi tròn 30 tuổi. 8 giờ, tôi đã ăn hết ổ bánh mì. Ra ngoài, tôi sẽ có thứ khác để ăn ngay. Họ đến mở cửa. Trước mặt tôi là viên phó giám đốc và hai tên giám thị. Charia, anh đã mãn hạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 1936. Anh đi theo chúng tôi. Tôi ra ngoài. Ra đến tận sân thì mặt trời đã đủ sáng để làm tôi lóa mắt. Tôi có cảm giác như muốn xỉu. Hai chân tôi mềm nhũn ra và những chấm đen quay cuồng trước mặt tôi. Thế mà tôi mới vừa đi được chừng 50 mét, trong đó có 30 mét đi dưới nắng. Đến trước gian nhà ban quản trị, tôi trông thấy Maturet và Clausius. Maturet đúng là một bộ xương, hai má hốp vào, đôi mắt sâu quắm. Clausius thì nằm trên cáng, anh ta xanh xao và đã phảng phất mùi người chết. Tôi nghĩ, hai bạn của tôi trông chẳng đẹp chút nào, không biết mình có như vậy không. Tôi nóng lòng muốn được nhìn thấy mình trong gương. Tôi nói với hai bạn, thế nào, ổn không? Họ không trả lời. Tôi nhắc lại, ổn không? Ổn, Maturet nói rất khẽ. Tôi muốn nói với cậu ta rằng, bây giờ đã hết hạn cấm cố, chúng tôi có quyền nói chuyện. Tôi cúi xuống hôn lên má Clausius. Anh nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh và mỉm cười. Vĩnh biệt Papillon, anh nói. Không, sao lại nói thế? Tôi đến rồi. Thế là hết. Mấy ngày sau, Clausius sẽ chết ở bệnh viện đảo Royan. Anh được 32 tuổi, bị xử 20 năm khổ sai vì một vụ ăn cắp xe đạp mà anh không phải là thủ phạm. Nhưng lúc ấy, viên giám đốc đã đến. Cho họ vào. Maturet và Clausius, các anh đã có hạnh kiểm tốt, cho nên tôi đề vào phiếu của các anh là hạnh kiểm tốt. Còn anh, Charia, anh đã phạm một lỗi nặng, tôi phải đề hạnh kiểm xấu. Xin lỗi ông, tôi phạm lỗi gì ạ? Thế anh không nhớ vụ thuốc lá và dừa bị bắt quả tang à? Cái dừa đâu? Kìa, 4 tháng nay anh hưởng chế độ gì? Về phương diện nào chứ? Ăn uống à? Từ khi tôi vào đây hôm nào chẳng thế. Chà, thế thì thật quá quắt. Chiều qua anh ăn gì? Như mỗi khi, cho gì tôi ăn nấy. Tôi đi đâu mà biết? Tôi không nhớ, nhưng tôi biết đại khái là đậu hay cơm xào hay một thứ rau gì đấy. Thế anh ăn buổi chiều à? Trời đất, ông tưởng tôi đổ đi sao? Không, thế này thì không được, tôi xin bỏ cuộc. Thôi, tôi rút lui hạnh kiểm xấu. Làm lại phiếu ra tù đi, ông X. Tôi ghi cho anh hạnh kiểm tốt, được chưa? Như thế là công bằng thôi, tôi có làm gì đâu mà chẳng hạnh kiểm tốt. Đó là câu cuối cùng trước khi chúng tôi ra khỏi văn phòng. Cổng lớn của nhà giam cấm cố mở ra cho chúng tôi đi qua. Chỉ có một tên giám thị đi theo áp giải. Chúng tôi thong thả bước xuống con đường dẫn ra trại. Phía dưới là mặt biển lấp lánh những ánh bạc và bọt sóng. Đảo Royan ở phía trước mặt. phủ đầy cây cối xanh rờn và mái ngói đỏ, đảo quỷ, khắc khổ và hoang dại. Tôi xin phép tên giám thị ngồi xuống mấy phút. Hắn bằng lòng. Chúng tôi ngồi xuống cạnh Clausius, tôi bên phải, Matres bên trái. Chúng tôi cầm lấy tay nhau từ lúc nào cũng không biết nữa. Sự tiếp xúc này gieo vào lòng chúng tôi một nỗi xúc động kỳ lạ. Không nói một lời, chúng tôi ôm hôn nhau. Viên giám thị nói, thôi các cậu phải xuống thôi. Và chúng tôi từ từ, rất chậm rãi, đi xuống trại. Hai đứa chúng tôi cùng vào trại một lúc, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau. Phía sau là hai người khiêng cán bạn chúng tôi, vẫn đang hấp hối.